Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, với mong muốn tất cả mọi người đều có một cuộc sống an vui, hạnh phúc, nhất là các bạn trẻ chuẩn bị xây dựng hạnh phúc gia đình, cho nên Chùa Diên Quang đã thực hiện VCD Con Đường Hạnh Phúc. Đây là những lời chia sẻ chân tình của Thượng tọa Thích Chân Tính cho hai cặp vợ chồng trẻ trong buổi lễ hằng Phật được tổ chức tại Chùa Diên Quang vào ngày 18 tháng 12 năm 2009. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi và lắng nghe.
Và là ngày vui chung của hai họ. dưới ánh sáng từ quang của Đức Phật và hình ảnh trang nghiêm thanh tịnh của chư tôn đức. Giờ này đây, để chứng thi cho buổi lễ hàng thuận, chúng tôi xin mời cô dâu chú rể dâng lên lời tắc bạch đối trước chư tôn đức tăng ni. Xin mời cô dâu cùng chú rể đồng quỳ lên dâng lời tắc bạch.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni, hôm nay chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tắc bạch. Kính bạch quý ngài, như một nhân duyên định, dù thiên lý cách xa, song chúng con cũng tương phùng hội ngộ. Nay là ngày lành tháng tốt, gia quyến hai bên đã chấp thuận tác thành hôn phối cho chúng con. Giờ này đối trước chư tôn đức thanh tịnh trang nghiêm, muốn cho hôn lễ được kết tường, vợ chồng duyên niên phước thọ, chúng con thành tâm kính thỉnh quý ngài hoan hỷ ban bố cho chúng con đôi lời giáo huấn, để chúng con lấy đó làm hành trang trong việc xây dựng mái ấm gia đình cũng như tu nhân học Phật. Nương vào đức độ của quý ngài, chúng con sẽ được hạnh phúc bên nhau từ đây cho đến ngày răng long đầu bạc. Ngưỡng mong trên quý ngài hoan hỷ hứa khả cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính bạch chư tôn đức ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa hai họ Nguyễn và họ Tô. Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Sửu, hai họ đã tổ chức lễ hằng thuận cho con mình tại chùa Diên Quang. Thay mặt chư tôn đức tăng ni hiện diện, xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các con được trăm năm hạnh phúc, và để trong gia đình vợ chồng tương lai được những điều lợi ích an lạc. Thầy xin thay mặt cho chư tăng ni hiện diện có đôi lời nhắn nhủ. Vậy bây giờ các con cứ ngồi xuống để lắng nghe những lời chia sẻ của quý thầy. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý vị quan khách, thông thường một người con trai con gái khi lớn lên đều mong muốn mình có được một mái ấm gia đình hạnh phúc và có được những đứa con xinh đẹp, ngoan hiền, thông minh, học giỏi, gia đình được hạnh phúc, ấm no. Từ lẽ đó nên khi tiến tới hôn nhân giữa một người nam người nữ, thường người Việt Nam chúng ta đều coi ngày tốt để tổ chức lễ cưới, và trong thâm tâm của họ nghĩ rằng ngày tốt sẽ quyết định hạnh phúc gia đình của mình. Thế nhưng trên thực tế, đa phần người Việt Nam chúng ta ai tổ chức lễ cưới cũng coi ngày tốt, giờ tốt, thậm chí coi cả tuổi giữa hai người với nhau. Thế nhưng trong hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn người lấy nhau coi ngày giờ tốt, không phải ai cũng sống với nhau đến trăm năm hạnh phúc. Có những gia đình được vài năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cũng có rất nhiều những chuyện lục đục giữa vợ chồng, có thể dẫn đến ly dị. Thậm chí cũng có những gia đình, nếu chúng ta theo dõi báo chí sẽ thấy vợ chồng còn giết nhau nữa. Những cặp vợ chồng giết nhau đó, trước đây lấy nhau, họ có coi ngày tốt không? Chắc chắn là có. Như vậy, hạnh phúc của chúng ta không phải do ngày giờ tốt quyết định, mà do chính vợ chồng biết thương yêu, tôn trọng, biết hòa hợp, lắng nghe, tha thứ. Chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc. Trước đây chúng tôi có nghe một câu cũng rất vui. Hai vợ chồng lấy nhau, tháng đầu vợ nói chồng nghe, tháng thứ hai chồng nói vợ nghe, tháng thứ ba vợ chồng nói cho hàng xóm cùng nghe. Vậy rõ ràng hạnh phúc của chúng ta không phải do ngày giờ tốt hay là tuổi hợp, mà do chính chúng ta phải biết thương yêu, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe, tha thứ. Chắc chắn nếu chúng ta thực hành được những điều đó, vợ chồng sẽ có hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta cứ tin tưởng rằng ngày giờ quyết định hạnh phúc, thì chắc chắn rằng điều đó sẽ không thể có được. Vậy muốn vợ chồng được hạnh phúc lâu dài, trước hết chúng ta phải biết thương yêu hòa thuận. Một người nam, người nữ trước khi đi đến hôn nhân chắc chắn phải có quá trình tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu có thương yêu và mới tiến tới hôn nhân. Khi đã là vợ, là chồng, mình thương bản thân mình như thế nào thì phải thương chồng, thương vợ mình như thế đó. Nếu sống với nhau mà không thương nhau, không hòa hợp với nhau được, đó cũng là một trong những nỗi đau khổ. Trong kinh Đức Phật có dạy, con người chúng ta có 8 cái khổ. Trong đó có cái khổ thương yêu xa lìa. Nếu hai người thương nhau không được lấy nhau, đó là một điều khổ. Thế nhưng lấy nhau mà không thương yêu hòa hợp nhau, điều này lại còn khổ gấp bội lần không được lấy nhau. Bởi vì khi sống với nhau, hàng ngày thấy mặt nhau mà không hòa hợp, không thương yêu, đó là chúng ta sống trong một cái ngục tù, sống trong địa ngục chứ không phải sống ở thiên đường hạnh phúc. Ngày hôm nay các con có thể là ngày vui cùng cam kết với nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình, nếu biết thương yêu hòa hợp nhau. Ngược lại, nếu không thương yêu hòa hợp nhau thì ngày hôm nay cũng chính là ngày mà các con ký với nhau để cùng nhốt nhau, cùng ở tù chung thân với nhau. Bởi vì mình sống không thương yêu nhau thì cả đời ở với nhau có phải là tù chung thân không? Người ta nói là cá chậu chim lòng, hoặc gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như nhờ buộc chân. Không thương yêu hòa hợp nhau thì nó là như vậy. Còn nếu chúng ta biết thương yêu hòa hợp với nhau thì người xưa cũng có câu thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Làm sao vợ chồng sống với nhau nhìn nhau lúc nào cũng mới, cũng đẹp, cũng dễ thương, thì chắc chắn rằng tình yêu, hạnh phúc của chúng ta sẽ được bền vững lâu dài. Ngược lại, không thương yêu, không hòa thuận thì hạnh phúc của chúng ta sẽ không có. Một người vợ, người chồng lúc nào cũng vui tươi, cũng niềm nở thì chắc chắn rằng trong gia đình của chúng ta có hạnh phúc. Ngược lại, người vợ, người chồng mà gương mặt lúc nào cũng ủ rũ, buồn rầu, giận tức, trong gia đình đó sẽ không có hòa khí, không có hạnh phúc được. Thứ hai, tôn trọng lẫn nhau. Khi mình đã là vợ, là chồng, phải tôn trọng lẫn nhau. Chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ. Người chồng không thể nói rằng mình đi làm có tiền về coi vợ không ra gì. Điều này rõ ràng chúng ta thiếu tôn trọng lẫn nhau. Vợ chồng cũng như là một cái thân thể. Thân thể đó có tay phải và tay trái. Người ta ví như tay phải làm ra tiền, tiền đó mua vàng nhẫn đeo cho tay trái. Như vậy thì thân của chúng ta có tay phải, tay trái, thì bên tay trái này có nhẫn đeo thì đẹp cho cái thân. Chứ không phải mình nói rằng mình làm ra tiền, mình có quyền nói gì thì nói, mình có quyền hắt hủi vợ mình, thì điều này không được. Chồng có trách nhiệm của chồng, vợ có trách nhiệm của vợ, phải tôn trọng lẫn nhau. Có câu chuyện một con rắn, cái đầu và cái đuôi nó cãi nhau. Thì thông thường con rắn thì cái đầu đi trước, bởi vì nó có hai con mắt và nó có cái miệng nó ăn, thì con mắt nó nhìn thấy đường để đi, miệng của nó ăn thì no bụng, thì cái thân con rắn nó khỏe. Một hôm đuôi con rắn nó ganh, mới nói với đầu con rắn rằng: mày khôn quá, lúc nào mày cũng đi trước là được ăn ngon, tao thì phải đi sau, thì bây giờ phải nhường cho tao đi trước. Đầu con rắn mới nói: thì luật tạo hóa như vậy, có đầu có đuôi, thế nhưng mà đuôi rắn không chịu, nói bây giờ phải để tao đi trước. Đầu và đuôi cãi qua cãi lại, cuối cùng cái đuôi con rắn nó không chịu thua, nó quấn vào cái cây không cho đầu con rắn đi. Đầu con rắn thấy như vậy thôi để nhượng bộ, chứ giờ nó quấn vậy thì mình cũng không đi được mà cũng không kiếm ăn được, sẽ đói chết. Thế là nhường cho đuôi đi trước. Thế đuôi thì đâu có thấy đường, thế bò quờ quạng hơi lọt xuống hầm lửa chết. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện ngụ ngôn nhằm nhắc nhở cho chúng ta: vợ có trách nhiệm của vợ, chồng cũng có bổn phận của chồng, mỗi người có trách nhiệm, có bổn phận. Không thể nói rằng mình làm ra tiền, mình có quyền hành hạ, hoặc là mình có quyền nói vợ, thì điều này chúng ta không phải là người tôn trọng lẫn nhau. Hoặc là vợ cao chồng thấp, hoặc là chồng cao vợ thấp. Cao thấp ở đây không phải về hình dáng, mà cao thấp về kiến thức. Đôi khi người vợ cho rằng mình học giỏi, chồng học không giỏi. Ngược lại, chồng cho rằng mình học giỏi, vợ học không giỏi. Từ cái suy nghĩ này dẫn đến vợ chồng có một cái tâm khinh thường nhau. và đã khinh thường nhau rồi sẽ dần dẫn đến rạn nứt tình cảm và đổ vỡ hạnh phúc. Hoặc chồng đẹp vợ xấu, hoặc là chồng xấu vợ đẹp. Rồi chúng ta nhìn những người ngoài đem ra so sánh vợ người ta, chồng người ta, như vậy không nên. Dù sao đi nữa, vợ mình có thấp, có học dở, có xấu cũng là vợ mình. Chồng có học dở, có xấu cũng là chồng của mình. Đã chấp nhận là chồng là vợ, phải tôn trọng lẫn nhau, không được khinh thường. Đức Phật của chúng ta thường dạy tất cả mọi người đều có Phật tánh, nghĩa là ai cũng có khả năng thành Phật, dù người đó là người đẹp hay người xấu, thông minh hay là ngu dốt, nghèo hay giàu, sang hay hèn, tất cả đều có Phật tánh. Đức Phật cho chúng ta biết rằng mọi người đều bình đẳng như nhau. Vậy thì không lý do gì mà người chồng coi người vợ là thấp, là xấu, là dở. Ngược lại người vợ cũng vậy. Chúng ta phải biết tôn trọng nhau, quý mến nhau. Và theo như lời Đức Phật dạy thì ai cũng có Phật tánh. Thứ ba là biết lắng nghe. Con người chúng ta, ông bà xưa thường có câu 9 người 10 ý. Mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Chồng cũng có ý kiến riêng của mình, vợ cũng có ý kiến riêng của mình. Nếu chúng ta không biết hòa hợp về tư tưởng, về suy nghĩ, chồng cho mình là đúng, vợ cũng cho mình là đúng, vậy ai là đúng? Chắc chắn rằng nếu người nào cũng bảo thủ quan điểm của mình đúng, sẽ đi đến cãi vã. Cãi vã không xong, tiếp tục tới chân tay. Do vậy mà chúng ta cần phải biết lắng nghe. Có những cặp vợ chồng tuy sống với nhau, ở với nhau, ăn với nhau, thế mà cả ngày, cả tháng, cả năm không nói được với nhau một lời, do vì mỗi người đều bảo thủ ý kiến của mình, cho ý kiến của chồng, của vợ mình là không đúng. Từ chỗ đó mà chúng ta không thể ngồi lại với nhau, không nói với nhau nghe được, và nhất là chúng ta không biết lắng nghe. Tại sao chúng ta không lắng nghe được? Cũng có thể là do tánh tình hoặc lời nói của người vợ hay người chồng. Vợ hoặc chồng hay nóng nảy, hoặc là hay nói nhiều, lời biếng, có thể cũng là do không ái ngữ, lời nói ra thì thô lỗ, cọc cằn. Thì phần này chắc có lẽ là người nam thì nhiều hơn. Đôi khi vợ nói gì đó, mình cho rằng mình là người chồng có quyền cao hơn, nên trả lời một cách nhát gừng hoặc là thô lỗ, cọc cằn. Từ đó dẫn đến vợ chồng khó có thể nói được với nhau những lời tốt đẹp. Bởi vì một người khi nói ra, người kia chỉ có nạt nộ, hoặc là người này nói, người kia bỏ đi không nghe. Đức Phật dạy chúng ta phải biết lắng nghe. Nếu mình biết lắng nghe là tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Mình có tâm lắng nghe, đó là mình có hoan hỷ, có tiến bộ. Khi lắng nghe mới hiểu, có hiểu mới thông cảm, có thông cảm mới thương được. Trong thực tế quý vị thấy nhiều gia đình vợ chồng đúng là sống với nhau cả đời như vậy đó mà nói với nhau rất khó. Ở ngoài nhìn vào thấy cũng cứ tưởng là vợ chồng rất là hạnh phúc. Đó là chúng ta không có biết lắng nghe. Chúng ta biết lắng nghe là chúng ta biết đối thoại. Mà không biết lắng nghe thì chúng ta chỉ đối gì? Đối với nhau để chọi nhau thôi. Còn biết lắng nghe là chúng ta biết đối thoại, cùng ngồi với nhau, cùng lắng nghe nhau. Mỗi người có một cái nỗi khổ riêng. Chồng có cái nỗi khổ của chồng, vợ có cái nỗi khổ của vợ. Khi mình ngồi lắng nghe được là tự nhiên là nỗi khổ của người chồng cũng bớt đi và nỗi khổ của người vợ cũng bớt đi. Khi chúng ta có nghe được những cái nỗi khổ của vợ, của chồng, mình mới thông cảm được. Khi mình thông cảm rồi thì mình mới có thể thương yêu được. Có nhiều khi chúng ta không có phương pháp, nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận, không lắng nghe được nhau là do cái nhà của mình làm cái cửa nó lịch qua một bên, hoặc là vợ thì tuổi mèo, chồng thì tuổi chó, cho nên cái mèo chó nó cắn nhau tối ngày, rồi làm nhà cái bếp nó không đúng hướng, hay là cái phòng nó không có đúng chỗ, rồi mình đem tiền đi chỗ này cầu thần, chỗ này là cầu thầy bói để giải cho mình thì phải thu cái cửa lại hoặc là mở rộng cửa ra, cái phòng phải sửa như thế này, bếp sửa như thế kia. Xin thưa với quý vị cứ về làm thử xem coi, nếu mà vợ chồng mà không biết lắng nghe, vợ nói một câu, chồng nói hai câu, thì bây giờ quý vị cứ đi sửa đi, vẫn cãi nhau như thường. Như vậy thì chúng ta cần phải biết lắng nghe. Khi lắng nghe rồi mình mới hiểu, mới thông cảm và mới thương yêu nhau được, thì vợ chồng mới có được hạnh phúc lâu dài và bền vững. Thứ tư là tha thứ. Làm người ai cũng có lỗi lầm. Không có lỗi lầm đó là bậc thánh. Tất cả chúng ta ở đây chắc chắn rằng không phải là thánh mà là người. Đã là người phải có lỗi lầm. Vợ chồng sống với nhau cũng có lúc không hòa thuận, hoặc là cũng có những lúc mình có lời nói, việc làm sai trái. Vậy thì vợ và chồng phải hiểu và phải biết tha thứ. Dù người đó có xấu cỡ nào đi nữa, nếu họ biết quay lại, biết nhận lỗi, biết sám hối, chúng ta phải mở rộng lòng tha thứ, không nên cố chấp. Bởi vì con người ta tâm tánh có thể lúc này lúc khác. Trong cuộc đời của Đức Phật có một người tên là Angulimala. Ông ta là một người cực ác, nghĩa là giết rất là nhiều người. Đến khi gặp Đức Phật, Phật hóa độ và ông ta trở thành một người tu rất là dễ thương, rất là hiền lành. Như vậy, một con người trước đây hung ác, giết người ghê gớm như thế, nhưng khi giác ngộ rồi, quay đầu lại cũng biết tu, trở thành một người tốt, người hiền, người có ích cho xã hội. Vậy thì chồng vợ mình cũng có lúc sai phạm thì mình phải biết tha thứ. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê. Chồng nói một câu mà vợ nói hai câu, vợ nói một câu chồng nói hai câu thì chắc chắn rằng sẽ dẫn đến xung đột. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Lúc mới thương nhau, người nam người nữ thấy nhau rất là đẹp. Nếu có một người nào đó nói rằng người yêu của chị đó là làm biếng lắm, rồi hay ăn chơi, chắc chắn rằng lúc đó chúng ta cũng không nghe. Ngược lại có người nào nói cái người yêu của anh đó hay ăn vặt lắm, lười lắm, mà hay nhiều chuyện nữa, chúng ta cũng không nghe. Bởi vì sao? Bởi vì lúc hai người mới thương không ai nhìn cái xấu của nhau, mà toàn là nhìn cái đẹp không à. Thấy người yêu của mình cái gì cũng đẹp hết á, mà ai có nói xấu mình cũng không nghe. Nhưng khi lấy nhau rồi, của nhau rồi, lại không nhìn cái đẹp mà lại toàn là nhìn cái xấu không. Cho nên ngày xưa có cái bài hát chúng tôi nhớ là rất hay: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tại sao đời mất vui khi đã vẹn câu thề? Là vì khi mình lấy nhau rồi, mình lại không có nhìn được cái đẹp của nhau nữa. Mà hễ mà vợ nói một câu, hay là chồng nói một câu, hoặc là có một cái khiếm khuyết gì bắt đầu á, để trong lòng, để trong lòng rồi mỗi ngày nhắc rồi bơi móc ra để mà làm cho cái lòng sân hận càng tăng thêm, cái mâu thuẫn giữa vợ chồng lại càng tăng thêm. Như vậy sẽ dẫn đến gia đình không có hạnh phúc. Thường thì người ta có cái câu rất hay: tha thứ là thư thái. Quý vị nghe câu hay không? Cái câu này chỉ có lộn ngược thôi. Tha thứ thì thư thái. Nếu mình biết tha thứ thì trong lòng của mình rất là vui. Khi chúng ta vui như vậy thì vợ chồng lúc nào cũng rất dễ thương. Mà vợ chồng á, ngày nào cũng giận, cũng hờn thì chắc chắn rằng gương mặt của mình sẽ mau già, mau xấu. Điều này chúng ta thấy rất rõ. Khi một người luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui tươi thì cái gương mặt của họ khác. Còn người lúc nào cũng giận, hờn, đau khổ thì gương mặt họ sẽ xấu xí mà lại mau già nữa. Ở đây chắc chắn rằng là các con không ai muốn mình xấu, phải không? Không ai muốn mình già. Thì vợ chồng luôn luôn phải biết tha thứ, luôn luôn phải là hoan hỷ, không có nên giận hờn. Có giận thì giận chút thôi. Chắc chắn rằng là trong cuộc sống ai cũng có lúc giận, có lúc hờn. Đừng để trong lòng, mình để trong lòng lâu á thì mình chỉ khổ thôi. Ai càng giận tức bao nhiêu thì càng ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Trong người mình lúc nào nó cũng bức rất khó chịu. Như vậy thì chúng ta phải bỏ cái gánh nặng đó đi. Cái giận, cái hờn đó cũng giống như cái gánh nặng ở trên vai. Nếu mình biết bỏ xuống thì tự nhiên thấy nó nhẹ nhõm. Còn không biết thì chúng ta cứ đau khổ. Như vậy thì nếu đã là vợ là chồng của nhau Mình phải biết thương yêu, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và tha thứ. Như vậy chắc chắn rằng vợ chồng sẽ sống với nhau được trọn đời. Ngược lại, nếu chúng ta không biết thương yêu hòa hợp, không tôn trọng lẫn nhau, không biết lắng nghe và tha thứ, thì dù các con có coi ngày giờ tốt đi nữa, vợ chồng có coi tuổi tốt đi nữa, chắc chắn là không thể có hạnh phúc được. Thứ năm là chuẩn bị làm cha mẹ. Chắc chắn rằng vợ chồng ai cũng muốn sau này mình sẽ có được những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh, hiền lành, dễ thương. Thế nhưng phần lớn chúng ta ai cũng muốn mà không biết làm sao để tạo được những đứa con xinh đẹp, dễ thương, hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn. Vì sao vậy? Vì chúng ta chỉ muốn quả mà không biết gieo nhân. Các con là người học Phật phải thấy rõ điều này. Muốn có quả tốt phải có nhân tốt. Muốn có những đứa con ngoan, xinh đẹp, dễ thương, thông minh, cha mẹ phải là những người tốt. Nhân tốt, quả mới tốt. Vậy người cha chính là hạt giống, người mẹ chính là thửa đất. Giống tốt gieo xuống thửa đất tốt mới có được cây tốt và quả tốt. Đây là nhân quả rất rõ ràng. Khi chúng ta trồng một cây gì đó, trước hết mình phải đi chọn giống chứ. Thí dụ mình trồng xoài, cũng có rất nhiều giống xoài. Có xoài thì trái ngọt, có xoài trái chua. Vậy thì mình phải chọn cái quả nào to ngọt trồng. Khi có hạt giống rồi cũng chưa đủ nữa, người ta phải chọn đất. Mà khi hạt giống đã treo xuống đất, cây lên rồi cũng chưa đủ nữa, đòi hỏi phải có quá trình chăm sóc, vun bón, tưới phân, bắt sâu. Như vậy cây mới tốt và quả mới tốt. Vợ chồng cũng không khác gì việc trồng cây ở ngoài. Nếu không khéo, chúng ta mất biết bao nhiêu công trồng ra cây xoài lớn lên nó quả có một tí xíu mà chua lét à, không xài được. Vậy vợ chồng ai cũng muốn sau này có được những đứa con xinh đẹp, ngoan hiền, thì người chồng phải là những người tốt, người vợ cũng phải là những người tốt. Mà người chồng tốt ở đây là tốt như thế nào và người vợ tốt như thế nào? Nếu là Phật tử, người chồng phải giữ năm giới, người vợ cũng phải giữ năm giới. Nếu người chồng giữ được năm giới, đó là hạt giống tốt. Người vợ giữ được năm giới là mảnh đất tốt. Giống tốt, đất tốt, cây sẽ tốt và hoa quả sẽ tốt. Trong năm giới mà người Phật tử tại gia thụ trì, Đức Phật lưu ý là giới không uống rượu. Người chồng và người vợ không được uống rượu. Vì sao? Vì rượu rất là tai hại. Nếu người nào uống rượu nhiều, trước hết tâm trí sẽ mê mờ, Thứ hai là thân thể hay sinh ra bệnh tật. Thứ ba là mất tư cách đạo đức. Thứ tư, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Thứ năm là di truyền xấu đến con của mình. Một người mà uống rượu say nghiện sẽ tạo ra một thế hệ con cháu ngu si. Không những ngu si, có nhiều gia đình người cha nghiện rượu nặng, sinh ra những đứa con bị thần kinh, bị tật nguyền và chậm phát triển trí tuệ. Như vậy, nếu một người cha mà tạo ra những người con như thế thì người cha đó có lỗi với tổ tiên, có lỗi với ông bà, bởi vì mình đã tạo ra một cái thế hệ quá tồi tệ. Người Phật tử chúng ta phải tạo ra được những đứa con xinh đẹp, thông minh, học giỏi, ngoan hiền thì mới đúng. Và điều này nằm trong khả năng của chúng ta. Nếu các con không đến chùa, không được dự cái lễ hằng thuận tại chùa ngày hôm nay thì chưa chắc các con đã hiểu được điều đó. Bởi vì thầy thấy ở bên ngoài có nhiều gia đình rất là đau khổ khi phải sanh ra những đứa con quá ngỗ nghịch, quá hư hỏng. Nhưng mà họ không biết tại sao con mình ngỗ nghịch hư hỏng, cũng tại cha mẹ giống không tốt, đất không tốt thì làm sao mà có quả tốt được. Ngày hôm nay các con hiểu được điều này thì mình phải làm sao là sau này con của mình phải là những người tốt. Bằng cách vừa nãy thầy đã trình bày, người cha phải giữ gìn năm giới, người mẹ cũng phải giữ gìn năm giới. Nhất là người mẹ, trong khi mang thai con trong bụng, tuyệt đối không được có những ý nghĩ xấu, không có để những cái tâm đau khổ buồn giận trong lòng mình. Và nhất là nếu các con muốn cho con mình sau này được mẹ tròn con vuông, hoặc là những đứa con xinh đẹp, những đứa con thông minh, thì trong thời gian mang thai các con phải lúc nào cũng niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong thời gian đó mình nên làm nhiều điều lành điều phúc. Người cha người mẹ phải chăm sóc vào cái đứa con, vì tư tưởng của người mẹ ảnh hưởng đến người con rất là lớn. Không những trước đây Đức Phật đã nói điều này, bây giờ khoa học họ cũng chứng minh được điều này. Những suy nghĩ, hành động của người mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong bụng mình. Nếu hàng ngày mình nghĩ điều tốt, mình nói lời tốt và luôn luôn nhớ tưởng đến Phật, đó là mình đang dạy đứa con ở trong bụng mình những điều tốt đẹp, mà người xưa gọi đó là thai giáo. Dạy con từ trong bụng chứ không phải đẻ ra mới dạy, đẻ ra là chậm rồi. Khi mà đó đã thành hình một con người đó rồi, thành hình được những suy nghĩ rồi, lúc mà chúng ta sanh ra dạy nó rất là khó. Có nhiều người cứ than không biết tại sao con tôi như thế, con tôi như vậy. Thật ra một phần là do mình, nhân mình không có chăm sóc thì làm sao có những cái quả tốt được. Do vậy mà đã là Phật tử thì các con phải cố gắng giữ gìn năm giới Đức Phật dạy. Và nhất là người mẹ khi mang thai phải chăm sóc đứa con mình từ trong bụng. Chăm sóc bằng cách lúc nào mình cũng suy nghĩ, lời nói và hành động tốt, nhất là thường niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và điều này cũng có nhiều gia đình Phật tử đã thực hành và dẫn đến kết quả rất tốt. Thì thầy tin chắc rằng các con ai cũng muốn sau này cũng có được những đứa con xinh đẹp, ngoan hiền, thì các con cứ áp dụng theo những lời của thầy mới trình bày thì chắc chắn rằng mình sẽ đạt được những điều tốt đẹp, bởi vì nhân và quả rất rõ ràng. Thứ sáu là phải biết chăm sóc nhau. Hạnh phúc của vợ chồng, gia đình không phải ở chỗ là có nhiều tiền, nhiều của, mà chính là ở chỗ vợ chồng phải có thời gian chăm sóc nhau. Trong thời buổi này, chúng tôi thấy hình như rằng người ta quan niệm phải có thật nhiều tiền mới có hạnh phúc. Do vậy, nhiều gia đình vợ làm, chồng làm cả ngày cả đêm, không có thời giờ được ngồi lại với nhau lắng nghe, chia sẻ những nỗi khổ, niềm đau hoặc là những vui buồn ở trong cuộc sống, chỉ có cứ đâm đầu vào kiếm tiền. Đến khi có nhiều gia đình rất là giàu có, tiền thì không thiếu nhưng mà lại mất hạnh phúc. Tiền nhiều quá, chồng ăn chơi, vợ bé, vợ đi ngoại tình, con xì ke ma túy. Điều này rất là rõ. Quý vị nhìn thực tế, những năm trước đây có nhiều gia đình rất là hạnh phúc, nhà làm ruộng, vợ chồng, con cái tuy có cực, kinh tế gia đình không có giàu lắm nhưng họ lại có hạnh phúc. Thế rồi đột nhiên đất đai tăng giá ào ào, nhiều gia đình bán ruộng đổi đời, nghĩa là làm sao có nhà lầu xe hơi, có tiện nghi vật chất đầy đủ. Khi tiền quá nhiều, bắt đầu chồng ăn chơi hư hỏng, con xì ke ma túy đua đòi. Như vậy tiền bạc không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc ở chỗ vợ chồng phải có những khoảng thời gian để chăm sóc nhau. Không những chúng ta chăm sóc nhau mà chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc đến con. Nhiều khi chúng ta cũng vì kiếm ra đồng tiền, muốn làm giàu, bỏ không quan tâm đến con của mình. Có một câu chuyện, một người cha đi làm cả ngày, khi về tới nhà lại tiếp tục làm công việc nữa, không có thời giờ. Một hôm người cha đi làm về, đứa con nó mới có khoảng 10 tuổi thôi, đến chỗ cha của mình, nó nói: cha đi làm nhiều quá, thì mỗi ngày cha làm được bao nhiêu tiền? Cái ông cha nói: 1 giờ cha làm được 10.000. Mình lấy con số tượng trưng như vậy. Rồi cái thằng bé nó mới nói: cha, cha, bữa nay cha cho con 5.000. Cái ông đang làm việc, ông nói: thôi tiền gì, đi chỗ khác đi để cho cha làm việc. Cái nó năn nỉ, nó xin, nhưng mà ông cha không cho, đã không cho còn nạt, nó đuổi nó đi. Thì đứa bé nó về phòng, một hơi ông cha ngồi làm việc, mới nghĩ cũng thương con mình, nó xin có 5.000 mình không cho. Thế là ông ta đi vào mới nói nó: vừa nãy bố đang mệt, rồi con xin như vậy thì bố cũng bực, thôi thì bố cho con 5.000 đây. Cái đứa bé nó cười: vậy là con có 5.000, bố cho con 5.000 là 10.000, vậy thì bây giờ con mua 1 giờ của bố. Cái ông này nói: mua giờ làm gì? Thì vừa nãy bố nói là bố làm 1 giờ là 10.000, thì bây giờ con mua cái giờ để bố với con lâu lâu ngồi nói chuyện với nhau, Khi mà bố nghe nói vậy mới giật mình, nói à, thành ra lâu nay mình chỉ chạy lo kiếm tiền, không nghĩ gì đến con cái cả. Lúc đó người cha mới ôm đứa con. Thì quý vị thấy, đôi khi trong cuộc sống mình chỉ biết lo kiếm tiền, mình không biết quan tâm gì đến đứa con của mình. Để có những đứa con, quý vị phải biết rằng là khi nó đang cái tuổi vừa lớn lên, nếu mà mình làm cha mẹ, nhất là tuổi đang trưởng thành, phải cần có sự quan tâm của cha mẹ dạy dỗ. Còn nếu không, nó rất là dễ hư. Bởi vì lúc mà cái tuổi tâm sinh lý của một đứa trẻ, nam hay nữ, nó phát triển thì nó có nhiều cái rắc rối lắm. Nếu mà cha mẹ không gần gũi, không chăm sóc, sẽ dẫn đến những đứa con hư hỏng. Bởi vì nó không tìm được cái nguồn thương, nguồn an ủi và dạy dỗ của cha mẹ, thì nó phải đi ra ngoài. Mà ra ngoài gặp những bạn xấu thì chắc chắn rằng con của mình sẽ bị hư hỏng. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta có tiền, đó là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng nếu tiền của mình quá nhiều mà con mình hư hỏng, vợ mình hư hỏng, chồng mình hư hỏng, liệu có hạnh phúc hay không? Các con phải suy nghĩ điều này. Và mình phải biết cân bằng cái việc làm và cái việc chăm sóc vợ chồng con cái để có được hạnh phúc. Thứ bảy là sống gương mẫu. Khi đã bước qua giai đoạn làm cha làm mẹ, phải là tấm gương sáng cho con mình noi theo. Một người cha sáng say chiều xỉn có dạy con mình đừng uống rượu không? Người mẹ mà ăn chơi hoặc là cờ bạc lẳng lơ có dạy con mình đừng làm cái điều đó được không? Rõ ràng rằng rất khó. Cha mẹ phải là tấm gương sáng để cho con noi. Chúng ta không phải dạy bằng miệng mà phải dạy bằng thân. Người xưa gọi là khẩu giáo và thân giáo. Mình dạy con bằng miệng nhưng mà mình phải thể hiện bằng thân. Mình khuyên con mình đừng có uống rượu thì mình phải đừng uống rượu. Mình khuyên con mình đừng hút thuốc thì mình cũng phải đừng hút thuốc. Thì như vậy nó mới nghe chứ, nó mới phục. Còn mình nói nó, mày không được uống rượu à, nhưng mà tối ngày thì mình say xỉn, nó cũng chỉ nghe rồi nó cười đó thôi. Do vậy mà cha mẹ phải biết sống khắc kỷ, có nghĩa là phải khép mình vào trong khuôn khổ, phải hy sinh những ham muốn tầm thường của mình để làm tấm gương sáng cho con. Phải sống hết lòng vì con. Mình thương con mình bao nhiêu thì mình phải sống gương mẫu bấy nhiêu. Sống gương mẫu của người Phật tử, chúng ta cứ lấy năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Một người chồng mà giữ được năm giới này thì vợ cũng yên tâm. Người vợ giữ được năm giới này, người chồng cũng yên tâm. Con cũng vậy, giữ năm giới này thì cha mẹ cũng yên tâm. Cái hạnh phúc của vợ là hạnh phúc của chồng, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của cha mẹ. Do vậy mà chúng ta phải cố gắng là một cái người gương mẫu để con mình noi theo đó mà học tập. Cha mẹ mà làm điều xấu thì con cũng đau khổ. Đó, các con nghĩ có đúng không? Bây giờ mình làm cha mẹ, mình đi ăn cắp, đi lừa đảo, làm những cái chuyện xấu xa, con của mình nó sẽ bất mãn, đau khổ. Có nhiều đứa con vì cha mẹ mà nó hư hỏng, bởi vì nó thấy cha mẹ bê tha rượu chè hoặc là ăn chơi vợ nhỏ vợ bé, nó cảm thấy xấu hổ với bạn bè, từ đó có thể nó trở thành một con người hư hỏng. Có những đứa con tự ái nó cao quá, có thể dẫn đến tự tử chết, bởi vì nó thấy rằng người cha người mẹ mình không có đạo đức, nó xấu hổ, nó đau khổ quá, nó phải đi tìm một cái nguồn vui khác, hoặc là nó tìm đến cái chết. Cho nên đã làm cha làm mẹ, mình phải cố gắng khắc kỷ, có nghĩa là sống trong khuôn khổ, sống mẫu mực, để cho con mình noi gương học tập. Tám là học Phật pháp. Thì cái hạnh phúc của chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ hưởng thụ những cái khoái lạc vật dục, mà mình còn phải thăng hoa tinh thần của mình đến chỗ chân thiện mỹ. Muốn vậy thì chúng ta phải học Phật pháp. Hằng ngày thân thể của mình muốn khỏe mạnh thì phải ăn. Tinh thần của mình muốn sáng suốt thì phải học Phật pháp. Tại sao vậy? Vì Phật pháp giúp cho chúng ta thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, biết được nhân, quả, tội, phúc, đúng, sai, phải, trái. Nhờ như vậy mà mình biết tránh điều ác, làm điều lành, biết tu nhân, tích đức, tạo ra cho cuộc đời mình được an vui, hạnh phúc, không chỉ đời này và cả đời sau nữa. Do vậy mà vợ chồng nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Không những cha mẹ quy y thọ trì năm giới, cũng nên khuyến khích con của mình quy y và thọ trì năm giới. Năm giới này là căn bản đạo đức làm người. Vợ chồng gìn giữ được năm giới này thì vợ chồng có hạnh phúc, mà con mình giữ được năm giới này thì con mình được hạnh phúc, cả nhà giữ được năm giới này thì nhà đó được hạnh phúc. Chúng ta điển hình, người nam chẳng hạn mà giữ được trong năm giới đó là không uống rượu, không tà dâm thì chắc chắn rằng là gia đình hạnh phúc rồi. Người vợ mà giữ được năm giới này thì người chồng rất là yên tâm, không sợ vợ mình đi ngoại tình. Người con giữ được năm giới này, cha mẹ cũng yên tâm. Bởi vì sao? Trong đó nếu con của mình mà giữ được năm giới này, nó không đi ăn trộm ăn cắp, nó không đi la cà ở các cái quán bar, nó không đi uống rượu, thì có phải là gia đình mình hạnh phúc không? Bản thân nó giữ được năm giới này thì nó tốt, mà nó tốt cha mẹ cũng rất là hạnh phúc. Còn ngược lại, bản thân của nó hư hỏng, nó khổ, cha mẹ cũng khổ. Do vậy mà năm giới này là căn bản xây dựng đạo đức của một cá nhân, và mỗi cá nhân cũng chính là một xã hội thu nhỏ. Nếu một gia đình mình, vợ chồng, cha mẹ, con giữ được năm giới thì chắc chắn rằng gia đình đó có hạnh phúc. Mà nhiều gia đình như vậy thì rõ ràng là xã hội hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải cố gắng để học Phật pháp. Và mục đích của học Phật pháp để mình thấy đúng, thấy đúng, nói đúng, làm đúng, dẫn đến kết quả an vui hạnh phúc. Còn thấy sai, sẽ nói sai và làm sai, đưa đến kết quả là đau khổ, bất hạnh. Tóm lại, hôm nay cũng là một cái duyên lành, các con về chùa làm lễ hằng thuận. để lắng nghe những lời chia sẻ của quý thầy, xây dựng hạnh phúc gia đình tương lai. Vừa qua thầy đã trình bày là ngày giờ tốt không có quyết định hạnh phúc của vợ chồng. Muốn có hạnh phúc thì mình phải biết thương yêu, hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và tha thứ. Đối với một người Phật tử xây dựng hạnh phúc gia đình, ngoài những điều kiện trên thì chúng ta phải lấy năm giới làm nền tảng. Vợ chồng, con cháu học Phật pháp, thực hành theo lời Phật dạy thì chắc chắn rằng gia đình sẽ hạnh phúc. Không chỉ hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc cả mãi cho đến đời sau. Xin thay mặt cho chư tăng hiện diện, một lần nữa xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, quý vị quan khách có mặt hôm nay luôn được thân tâm thường lạc, gia đình an vui hạnh phúc. Và cũng thay mặt cho chư tăng hiện diện, chúc cho các con được trăm năm hạnh phúc, sống theo lời Phật dạy, nhất là cố gắng quy Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng, thật là hạnh phúc cho chúng con cũng như thân bằng hai họ. Hôm nay dưới sự chứng minh tác lễ của trên chư tôn đức, lễ hằng thuận của chúng con đã diễn ra thật ấm cúng và thân thiện, thắm đượm ý vị đạo tình. Những lời khuyên dạy, nhắc nhở của quý ngài, chúng con xin nguyện khắc ghi và sẽ cố gắng thực hành viên mãn. Thầm nguyện trong đời sống chồng vợ mai này, chúng con luôn được thừa hưởng phúc lành và sự che chở của Tam Bảo cũng như của quý ngài, để chúng con sẽ mãi sát cánh bên nhau, hoàn thành trách vụ với nhau theo tinh thần Phật dạy, sống hạnh phúc thủy chung trọn vẹn. Ai đó nói rằng, thương nhau không phải chỉ có ngồi nhìn nhau, mà cả hai người cùng nhìn về một hướng. Là Phật tử, chúng con hiểu mình cần phải sống và hành xử như thế nào để tốt đạo đẹp đời, gần nhất là trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Kính chúc quý ngài sức khỏe, cầu nguyện hạnh phúc miên viễn của chúng con. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúc mừng Tể Thảo cùng Dâu Quý, Nguyệt Lão Xe Tơ Sợi Chỉ Hồng. Từ nay hai trẻ nên duyên phần, trăm năm bền vững mối tơ hồng. Kính thưa cô dâu, chú rể, kính thưa hai họ, trong ngày lễ trọng đại này, trên chư tôn đức Tăng Ni cũng có món quà gửi đến cho đôi bạn trẻ. Món quà này mang ý nghĩa tinh thần gắn kết hạnh phúc lứa đôi bền lâu, và cũng thầm cầu nguyện cho đôi bạn trẻ được thủy chung miên viễn, sắt son bên nhau, chung sống tốt đời đẹp đạo từ đây cho đến ngày căng long đầu bạc. Và giờ này xin mời hai đôi bạn trẻ tiến lên phía trước để chư tôn đức Tăng Ni trao cho phần quà lưu niệm ngày hôm nay.